Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 5, Chuẩn bị người phục vụ, phần 2. Theo suất Ê-díp-tô ký chương 2 từ câu 11 đến câu 22, với tiêu đề Chúa có hạ người xuống hay bài học trong thất bại. Kính thưa quý thính giả, được Chúa sử dụng để hầu việc Chúa là một vinh dự lớn, nhưng bất cứ người hầu việc Chúa nào cũng cần được trang bị và huấn luyện. Tiến trình trang bị và huấn luyện này chẳng những là cố gắng cá nhân, nhưng cũng là việc Chúa làm không ngừng theo ý muốn của Chúa, dành cho người được Chúa chọn vào sự phục vụ Ngài. Đây là việc diễn ra suốt đời, với sự đáp ứng qua tâm trí, tấm lòng, tâm linh và cả nếp sống của người phục vụ Chúa. Trong sách Xuất Ai Cập chương 2, tiến trình huấn luyện của Chúa trên đời sống Môi-se nhằm chuẩn bị ông trở thành người phục vụ Chúa đã bắt đầu và đang tiếp diễn. Chúa đã ban sự sống, đã cứu ông khỏi chết và Ngài còn tiếp tục tỉa sữa cũng như uốn nắn tôi tớ của Ngài như người trồng nho tỉa sữa nhánh nho để được kết nhiều quả. Mặc dù Môi-se đã học được rất nhiều sự khôn ngoan từ trong hoàng cung Ai Cập và bản thân ông đầy lòng yêu mến dân tộc mình, nhưng Chúa biết chừng đó chưa đủ nên Ngài tiếp tục rèn luyện ông qua nhiều năm tháng dài lâu trong vai trò người chăn bầy chiên tại xứ Madian. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh sách Xuất Ai Cập chương 2 từ câu 11 đến 22 để cũng thấy việc Chúa làm cho Môi-se và sẵn sàng đáp ứng với việc Chúa làm trên đời sống của chính mình. Vả đương lúc đó, Môi-se đã lớn khôn rồi ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ, cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình. Ngó quanh quốc chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát. Qua ngày sau, Môi-se đi ra nữa, thấy hai người Hê-bơ-rơ đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng, sao ngươi đánh người đồng loại mình? Nhưng người đó đáp rằng, ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô kia chăng? Môi-se sợ, nói rằng, chắc thật, việc này phải lộ rồi. Pha-rôn hay việc đó thì tìm giết Môi-se, nhưng người trốn đi khỏi mặt Pharaoh, dừng chân tại xứ Madian và ngồi gần bên một cái giếng. Vả, thầy tế lễ xứ Madian có 7 con gái. Các nàng đó đến giếng xách nước đổ đầy máng đặng cho bầy chiên cha mình uống. Nhưng các kẻ chăn chiên đến đuổi đi, Môi-se bèn đứng dậy bên vực các nàng đó và cho những bầy chiên uống nước. Khi mấy nàng trở về nhà Reuên cha mình, thì người hỏi rằng, sao bữa nay các con về sớm vậy? Thưa rằng một người Ê-díp-tô cứu chúng tôi ra khỏi tay bọn chăn chiên và cũng có xách nước nhiều quá cho bầy chiên uống nữa. Cha lại hỏi rằng, người đó bây giờ ở đâu? Sao các con bỏ người đi? Hãy mời đến đặng ăn bánh. Môi-se ưng ở cùng người này. Người bèn gả Sê-phô-ra con gái mình cho Môi-se. Nàng sanh một con trai, Môi-se đặt tên là Gẹt-sôn vì nói rằng, tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, khi mới bắt đầu ra tay giải cứu người Hê-bơ-rơ, Môi-se đã được trang bị những gì và đã nhận được thẩm quyền nào trong công tác giải cứu? Xin xem thêm công vụ chương 7 từ câu 22 đến câu 27. Câu hỏi thứ hai, kết quả lần giải cứu đầu tiên của Môi-se thế nào? Môi-se đã phải làm gì để giữ toàn mạng sống của ông? Câu hỏi thứ ba, trong ơn bảo vệ của Chúa, Môi-se sống thế nào tại Madian? Giai đoạn này có ích gì trong sự rèn luyện và trang bị Môi-se cho sự phục vụ Chúa về sau? Câu hỏi thứ tư, hai con của Môi-se được đặt tên là gì? Những tên đó nói lên tâm trạng của Môi-se thế nào khi sống tại xứ Madian? Xin xem thêm chương 18 câu 4. Và câu hỏi thứ năm, bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình hôm nay? Trong bài học trước, chúng ta đã thấy Chúa ban ơn cho Môi-se được sống và được giải cứu. Ông được sinh ra và được sống giữa lúc nhiều bé trai Hebrew bị giết ngay từ khi mới chào đời. Chỉ cần suy nghĩ đến ơn ban sự sống đó cũng đủ khiến cho Môi-se biết ơn Chúa và dâng mình để Chúa sử dụng theo ý Ngài. Nhưng Chúa còn ban ơn dạy dỗ và rèn luyện Môi-se nhiều hơn nữa. Từ câu 11 phần Kinh Thánh hôm nay, Môi-se khôn lớn đi đến cùng anh em mình. Ông bắt đầu việc giải cứu cho người Hebrew. Theo suy nghĩ của Môi-se, ông tưởng mình đang bắt đầu việc lớn ở tại Ai Cập. Nhưng ngay lập tức ông phải đối diện với bài học trong thất bại hay bài học khiêm hạ. Từ câu 11 đến câu 15. 40 năm học hỏi trong cung điện Ai Cập, nói theo cách ngày nay, có thể gọi là Môi-se vừa tốt nghiệp Đại học Hoàng gia Ai Cập. Công vụ chương 7 câu 22 cho biết, ông được trang bị những kiến thức khôn ngoan của vương quốc Ai Cập. Lời nói và việc làm đều có tài năng. Ông hăng hái, sốt sắng, muốn dùng ngay những hiểu biết và khả năng, kể những khả năng chiến đấu của một hoàng tử để thực hành giải cứu những người Hebrew cùng khốn. Chúng ta để ý những động từ trong phần Kinh Thánh này. Môi-se thấy công việc nhọc nhằn của anh em. Ông thấy người Ai Cập đánh người Hebrew. Và khi đã thấy như vậy, ông chủ động ngay. Kinh Thánh cho biết, ông giết và vùi người Ai Cập trong cát. Môi-se hiểu tình cảnh của người Hebrew và với lòng nhiệt thành, ông rất muốn giải cứu. Nhưng khi hăng hái dấn thân, Môi-se lập tức lâm vào hoàn cảnh bế tắc ngay ở lần giải cứu đầu tiên. Tại sao vậy? Ông đã làm một việc không có phép làm, một việc trùng vụng. Ông ngó quanh quất không thấy ai mới dám làm. Đây không phải là phương cách Đức Chúa Trời muốn dùng để giải cứu Israel. Qua ngày sau, muốn tiếp tục công việc giải cứu, ông mới nhận ra mình thiếu một điều kiện quan trọng vô cùng, đó là thiếu thẩm quyền. Môi-se không được ai chuẩn thuận hay không được ai sai phái cả. Khi một người anh em Hebrew hỏi, ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Môi-se không có câu trả lời xác đáng. Mãi cho đến 40 năm sau, ông mới có thể trả lời câu hỏi đó khi Đức Chúa Trời thật sự kêu gọi ông, theo chương 3 câu 10. 40 năm học hỏi trong hoàng cung Ai Cập và tài năng thôi chưa đủ. Lòng tự hào hãnh diện về dòng máu Hebrew và lòng nhiệt thành muốn cứu giúp cũng chưa đủ. Môi-se cần học bài học khiêm hạ và tùy thuộc, chờ đợi Chúa, thay vì cậy tài sức riêng của mình. Theo công vụ chương 7 câu 15, người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ chẳng hiểu. Vì quyết định nóng vội và sai lầm của mình, Môi-se đã phải chạy trốn. Nếu không nhờ ơn bảo vệ của Chúa, thì có lẽ ông không thể giữ được mạng sống trên đường chạy trốn khỏi tay Pharaoh. Môi-se có điểm tốt là có lòng công chính, biết nghĩ đến anh em mình, bằng lòng bỏ danh hiệu con công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của thế gian. Theo tác giả thư Hebrew xác nhận, ông có hành động đức tin. Hebrew chương 11 câu 24 đến 27. Nhưng Chúa đòi hỏi Môi-se nhiều hơn, ông phải là người lãnh đạo có lòng khiêm hạ và biết tùy thuộc Chúa hoàn toàn. Bởi vì trong thư Phi-e-rơ nhất chương 5, câu 5 đến câu 6, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rất rõ, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Người mới theo Chúa thường dễ rơi vào hai thái cực, hoặc cho rằng mình không được Chúa ban ơn nào cả nên tự ti, thoái thác không hầu việc Chúa. Hoặc ngược lại, nghĩ mình có nhiều tài năng hơn người, nên tự cao, không muốn phục vụ trong những vai trò đơn sơ khiêm hạ trong hội thánh. Người phục vụ Chúa không thể thiếu tinh thần biết ơn và khiêm hạ, nhận biết giới hạn của mình và biết năng quyền của Chúa. Môi-se đã học được bài học này, và ông đã dùng chính điều này khi khích lệ tuyển dân Chúa trong phục truyền chương 8 câu 16. Ông nói, lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Khi đang muốn làm việc lớn và thất bại, Đức Chúa Trời đã dẫn Môi-se vào những công việc nhỏ trong gia đình Reuel, còn gọi là Jethro, để hạ lòng ông xuống và tập tành tính kiên nhẫn chờ đợi Chúa. Những việc nhỏ tại Madian. Đây là nơi Môi-se học bài học khiêm hạ và kiên trì, theo các câu 16 đến 22. Mỗi một động cơ trong lòng người phục vụ Chúa cần được Chúa tra xét để xem người đó thật sự đang vì chính mình mà phục vụ hay vì Chúa. Môi-se phục vụ vì danh của Môi-se hay là vì muốn vinh danh Đức Giê-hô-va? Đó là lý do mà Chúa phải dùng thêm 40 năm nữa để huấn luyện dạy dỗ Môi-se qua kinh nghiệm từng trải của cuộc sống tại xứ Madian. Tại xứ Madian, Môi-se đã làm gì? Có lẽ ông phải thường xuyên tranh đấu với những kẻ chăn chiên hay quậy phá áp bức để bảo vệ cho các con của Reuel. Ông phải cho bầy chiên uống nước và chăn bầy chiên này, kể cả những con chiên bướng bỉnh ở trong bầy. Đây là những việc làm nhỏ và tầm thường, nhưng thật có ích cho Môi-se vô cùng để rèn luyện tính kiên nhẫn, khiêm hòa cần dùng về sau khi ông phải lãnh đạo tuyển dân của Chúa. Môi-se lập gia đình, sống với Sê-vô-ra và sinh con cái. Tuy bận rộn với gia đình và chăn bầy chiên, Môi-se vẫn không quên dân tộc Israel trong đất Ai Cập khi ông đặt tên cho con là Gẹt-sôn với ý nghĩa tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Và theo sách Xuất Ai Cập chương 18 câu 4, người con thứ hai được ông đặt tên là Eliezer vì ông có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pharaon. Môi-se biết ơn Chúa vì được an toàn khi một thân một mình chạy trốn đến Madian. Bài học áp dụng thứ nhất: chỉ có Chúa là đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả việc họ làm. Theo Jeremy chương 17 câu 10, Chúa biết cần phải chuẩn bị điều gì để huấn luyện cho Môi-se cũng như những người phục vụ Ngài. Chúng ta chỉ cần vâng phục Chúa, thay vì cay đắng, nản lòng khi bị hạ xuống. Với đức tin, chúng ta có thể vui vẻ thuận phục sự huấn luyện và thử rèn của Chúa, cũng như chờ đợi Chúa, vì biết rằng Chúa có chương trình khôn ngoan lâu dài để huấn luyện và làm ích cho chúng ta. Tinh thần khiêm hạ của Môi-se cũng được Kinh Thánh khen tặng theo Dân Số Ký chương 12 câu 3. Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Và Phục Truyền chương 34 câu 10, về sau, trong Israel không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Áp dụng thứ hai: khiêm hạ và vâng phục Chúa là học theo gương Chúa cứu thế. Trong cương vị người cứu tinh của Israel, Môi-se cũng thường được ví sánh với hình ảnh của Chúa cứu thế Giê-xu là đấng nêu gương sáng trong sự vâng phục Đức Chúa Trời khi thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Hebrew chương 5, câu 8 đến câu 9. Cho nên, trong thư Phi-e-rơ nhất chương 5, câu 6, câu 10, sứ đồ Phi-e-rơ có lời khích lệ những ai đang trong tiến trình rèn luyện, trang bị của Chúa. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên. Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho.